đấy. Bởi vì thăng này người thì thăng kia, người thăng nọ, thì đặt giờ mình ra đây ăn học rồi mình thấy cái đất nước của mình thiếu gì, thiếu nhân tài, thiếu đoàn kết, thiếu gì đó,
thiếu tình thương,
thiếu tình thương, đoàn kết thì ăn không hết. Ngay trong xứ mình cứ chia rẽ không, làm quan cũng còn chia rẽ nữa để nói dân, thấy không? Làm sao mà tiến bộ được, nó khổ vô cùng. Mà bây giờ làm cách nào để trị thì có những cái cơn biến loạn như vậy. Nó ra đây, nhiều người ra đây 3 năm mà không đọc được cuốn sách Việt Nam, bây giờ đọc được mừng. Thấy không? Vì sanh kế thì ở chung với người ngoại quốc đâu có cơ hội đọc cuốn sách Việt Nam. Nhiều người vậy như vậy đó. Thì tinh thần khổng quản rồi đọc được cuốn sách Việt Nam thì kiếm được người Việt Nam mừng. Nhưng mà phải làm sao? Để biết thương nhau, để ngồi gần nhau thì nó xây dựng. Thế còn gặp nhau rồi xuất bát rồi phá khoái thì cũng như không. Thấy không có tu như thế nào mà phát tâm được. Có tu sửa chữa sự khiếm khuyết của mình mới cống hiến cho mọi người. Mình thấy rõ mình thấy nhiệm vụ của mình thấy xuống đây một thời gian ngắn rồi mình phải ra đi. Trong định luật sanh lão bệnh tử khổ nhất định đã quy định như thế đó. Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thì lúc đó thì chúng ta mới tin cậy với nhau. Chứ còn anh em mà muốn hùng vô làm ăn đã nghi rồi. Nghi thì để rồi, hư hết rồi, không có làm gì được hết. Không chỉ tin nhau. Rồi võng vẹn bây giờ một số người nhỏ ngoài này chứ cũng có tin nhau. Làm ăn cũng không tin nhau. Tin đi, nó xây dựng. Nó khổ khổ chỗ đó, cho nên nghĩa là ở tại Việt Nam bây giờ này kia cũng là sống vậy, nhưng mà dục cũng vẫn chia năm xế bảy, họ đâu có thấm thiện họ chiến đấu cho thành công, mà sự thành công đó không phải là thành công của bản năng của chính họ, mà chính bên ngoài đưa lại sự thành công. Thì trong đó nó có cái chia năm xế bảy. Lúc tôi ở Việt Nam tôi cũng thấy nè, công an mà thân Liên Xô thì khác, mà thân Trung Cộng thì khác, mà của Việt Nam thì khác, đánh lộn giữa đường.
Mà chắc có một nước nó có cái nghiệp cũng giống như là cộng nghiệp, cũng như là một tình cá nhân này. Vì sao mà nước khác nó sướng?
Các nước khác nó sướng, mà nước mình bị cộng nghiệp thì bây giờ không phải. Người dân nó bị đè nhiều năm quá rồi, bây giờ chứ cũng chưa cắt đầu nói nữa. Thấy không? Anh thành công thì cũng nhờ quả tiễn, chứ không có quả tiễn thì anh thành công. Thì cái ông quả tiễn nói chuyện trước đó. Nó cũng khổ vô lắm. Khó tự chủ. Đây là cơ trời sẽ chuyển. Cái lòng tham của người càng ngày càng bớt thì biết thương nhau, lúc đó mới phát triển. Chứ anh nghĩ xứ Việt Nam có gì thiếu đâu, anh thấy có gì thiếu, hải sản đã thiếu, lâm sản đã thiếu, thấy không? Ruộng nương mình có cao su, có cà phê, có trà, có thứ gì giàu lắm á.
Có thiếu lòng, người mình thiếu lòng.
Cho nên hồi trước cái cờ của mình là ba đường máu, mà ở ngoài thì vàng, ba sọc máu vàng, thì trung nam bắc phải đổ máu, biết giống da vàng là ai? Bây giờ làm được cứu người Việt Nam, giữ người Việt Nam, để cứu người Việt Nam. Thế nên chuyện ra đây ăn học thành tài cũng cái mặt mình của Việt Nam mà. Trong tâm hơn vẫn kỳ thị này, chắc chắn như vậy. Thì mình dám nào thì nói đến mình phải trở về chỗ đó. Thế nào mà mình nói rằng tôi là Mỹ rồi. Thế không? Nó khác sự đối đãi. Để giúp đỡ, cũng tình thương mà giúp đỡ cho người ta phải là thuộc kém mình người ta. Phải không? Thì cái nguồn gốc của mình có thể nhớ. Người Việt Nam nhân cái cơ hội này ngồi đó bình tĩnh, thắc tĩnh, thấy tại sao người Việt Nam có khi có khả năng đi khắp thế giới, nó có một cái quyền cơ gì thúc đẩy, cái chính phủ, cái chế độ nào mà có thể gửi dân đi như vậy được. Sao? Vì cái xứ này, xứ kia, xứ nọ mà học cũng đâu có chưa được.
Thấy
học giỏi, không có ai đâu. Nên là mình thấy cái cơ thể không thanh tịnh một chút. Thì có đau khổ trước, sẽ có hòa bình sau. Có khổ trước, xuống sau, cái mấy cái đất mình đang ngồi đây, chứ trước khi học cũng khổ. Ngày nay không có cái xương. Họ sợ cái thất bại mà họ phải đoàn kết. Còn mình đã thất bại thì hô lên đoàn kết mà để thành công thì chắc chắn mình bằng lòng rồi. Thấy không? Qua cái cực điểm đó là mình sẽ áp dụng. Thì cũng qua cơ trời này mà để gửi cho tất cả mọi người thông minh đi ra ngoài để học hỏi. Rồi sẽ trở về đóng góp cho sự sống. Thì chỉ có ra ngoài cái tâm tu thì những người đó mới là kêu phát đại nguyện trở về giúp đỡ. Rồi như ra ngoài đây mà không tu mà không biết cái nguồn gốc á, thì tôi có địa vị, có thiện, tôi tội gì tôi đi tới cái xứ đó. Là ở xứ này an bình hết. Còn khi mà nó có tu, nó thấy có hạnh hy sinh. Cần phải hy sinh. Mà nghĩa là khi mà nó tu rồi, nó đã có cái tập quán hy sinh ở bên ngoài, thì nó về Việt Nam nó thấy cũng có gì trở lại. Thấy cũng ngày hai buổi. Ăn ba cọng rau trên con cũng đủ xây dựng đất nước. Không cần phải là thịt bò, thịt vịt mới xây dựng đất nước. Cái sự hưởng thụ mà có thể xâm chiếm tư tưởng nó thì nó đã gạt đi rồi. Nó mới trở về nó giúp đỡ được. Cho nên tôi thấy là cái cơn tu thiền sẽ giúp đỡ được. Tôi thấy rằng khả năng mình có, và cái khả năng của mình không phải đặt vào cái chương trình hưởng thụ, mà đặt vào cái chương trình kia là xây và bố thí. Thì mọi người biết tu thì nó có hạnh sinh. Nhưng anh em vô vi tôi thấy ở đây nhiều người tu trước khi ăn xài nhiều lắm, ăn xài cái tiền ấy còn không còn đi đâu, không ăn xài dư tiền đi đâu, những người đó dư tiền đâu có nỡ nào mà để người nhà mình đau khổ. Không nhiều thì ít cũng dành được đỡ rồi. Đó là học từ đi và phát triển từ đi. Thì thật tốt. Muốn sao cũng được. Tạm được quả.
Mình không biết thế nào bỏ được. Thì cũng có một ngày nào là sẽ thông cảm với nhau. Không thế nào mà cứ chia rẽ hoài.
Rồi bị khổ là mình giữ quay. Giữ thật là giữ.
Muốn hơn đâu. Nhưng bây giờ chỉ có một cách tu. À, tu mà thực tình tu là anh cho người ta thấy là hồi trước tôi nhau nhẹ. Rồi trước tôi phải này, phải kia, phải nọ, bây giờ tôi không cần. Họ sẽ kiểm soát mình. Thì do đó họ xây dựng được cái đức tin. Mà cái viết nơi đây làm được thì người khác cũng có thể làm. Thấy không? Rồi họ thấy như vậy thì sẽ có một số lo. Thật sự có tinh thần. Chỉ có cái chế độ đó mới là cái kia bằng tinh cảnh lẫn nhau. Chứ còn cái chế độ gì nói của đôi môi không có xài được. Phải thật hành. Tôi thấy một số người tu vô vi khắp thế giới mà tôi được thăm đó. Thì trước kia họ cũng hung dữ lắm. Bây giờ tự nhiên họ hiền lắm. Họ không thèm nữa. Tôi thấy cái đó là cái đó không phải của quý của họ. Họ đành hy sinh tánh hư thật sự. Để thực hiện trở về căn bản thành sự. Tất cả những cái gì mà sản xuất ra ở thế gian này là do cái khối thanh tịnh sản xuất ra. Chứ cái khối động loạn đâu có làm được. Anh thấy không? Ta học cao thì cao. Tác văn hay không phải ở trong chỗ thanh tịnh để tác văn được. Đầu óc họ phải thanh thản họ mới biết được. Những bài toán họ tính ra cũng ở trong thanh tịnh. Thấy không? Chứ đâu có phải trong động loạn mà làm được toán đâu. À, thì cái nguồn gốc trong thanh tịnh, mà nguồn gốc thanh tịnh nó ở đâu? Trong tâm của mọi người, trong khối óc. Mà tại sao nó động? Tại vì rước động phải động.
thậm chí món ăn cũng động. Ăn con gà, con vịt trước khi chết nó cũng biết, máu huyết nó động loạn, mình rước cái động thì tự nhiên nó mới đi ở trong cái máu huyết mình, nó tạo động trong nội thức của mình. Thành ra mình đâm sân si ngờ vực. Cái kỳ thật mình thanh tịnh thì mình thấy rõ hơn. À, cái từ cái miếng ăn mà nó tạo ra hành động mà nhiều người không biết. Cho nên những người tu họ phát tâm rồi họ thấy anh trai tốt à. Tôi tìm cái thanh nhẹ để tôi dễ thích tâm hơn. Còn nếu mà tôi ôm cái nặng trược tôi khó thích tâm. Tôi ăn thịt ngon thì tôi phải nhậu, nhậu rồi thì tôi đâu có nghĩ được cái chuyện thanh nhẹ. Tôi mệt mỏi tôi phải ngủ, tôi phải nghĩ. Thì cái tủ thì sao? Nó tạo cái dục. Rồi con người cái trí càng ngày càng thấp, không có thể tạo. Còn những người kia họ thấy rằng té ra tôi làm con người, tôi không có phung phí nhiều, mà tôi nảy nở được những cái sáng kiến tốt cho đại chúng bất cứ ở nơi nào. Tôi thấy nhân loại là huynh đệ tỉ mũi trong một nhà, trong một chiều hướng, trong một hơi thở hít vô và thở ra chung nhau của Thượng Đế, mà phối hợp của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải riêng của một cá nhân. Thì sự sống công bằng có, ai cũng có cơ hội thức tâm hết. Thì tại sao mình không đi trong cái chiều sâu đó để cứu rỗi mình và trở về với cái cảnh bất diệt của nội tâm? Một cái mình được những vàng bạc nhà cửa lo âu tới tóc bạc mặt là tốt cuộc chết đâu có đem đi được. Cho nên người Việt Nam ra đây học cái cách đổ nợ trước. Làm ăn có tiền là tôi đổ nợ rồi đó. Một cái nhà thiếu nợ, một cái xe hơi thiếu nợ. Thậm chí nhiều người cả cái Frigidaire cũng thiếu nợ luôn. Mà cả nhà quý hoàng lắm mà nợ không. Học thiếu nợ rồi sợ nợ. Đó, lúc đó mới chịu tu. Nhiều người ra đây thấy quý hoàng lắm mà thiệt là nợ không. Thấy người ta đi chơi mình không đi chơi không được. Bây giờ cái này thấy nợ không, đổ nợ mà. Dồn lại người Mỹ cũng là nợ không. Thiệt là không có ông nào giàu. Họ cũng nhờ cái nợ mà họ phát triển cái xã hội như vậy, bắt buộc họ phải làm việc nhiều hơn. Còn mình người Việt Nam ăn cơm qua ngày thì chắc là mình sẽ duy trì nhiều hơn nếu mà mình biết tiết kiệm. Mà cứu cơ thể, cứu khối óc trở về với thanh tịnh thì chắc là mình dư giả. Thì khi mình dư thì mình làm gì? Mình phải có cái hạnh bố thí cứu độ. Thì càng ngày mình sẽ có nhiều bản thân. Trong cuộc đời của anh có 100 người bạn thân là thế. Mình ăn tới chết ăn hết. Cần những kiếm cả ngàn nữa. 100 người đồng chí hướng với anh và biết kiếm kỹ tiết kiệm và nuôi dưỡng tâm lẫn thân như anh, tôi thấy sung sướng quá rồi. 100 người đủ rồi. Thì mình đủ hết một kiếp mình rồi. Một người cứ nghĩ như vậy thì cái xã hội nó sẽ tốt. Cần gì mà tôi quảng cáo rầm rầm rồi tôi kêu cho nhiều người tới tu rồi rốt cuộc rồi gây lộn với nhau giữa ích. Phải thực hành được rồi mới có giá trị. Còn thực hành không được không có giá trị. Lý thuyết thì nhiều lắm rồi. Bỏ tiền rồi mua được lý thuyết rồi. Nhưng mà đi đến đâu? Đọc rồi là quên, nghe rồi là không nhớ được. Và mình thực hành thì mình thấy gặt hái được sự thanh tịnh. Và mình có thể quán thông gì chuyện và phán xét ra được hết. Thấy không? Cần sử dụng cái khả năng tối hậu của mình là tha thứ và tôi cũng như mình mới thấy rõ mọi sự. Thành nó cộng cỏ của bạn đồng hành tại thế của mình. Cái bông hoa kia nó cũng biết họ thể và phê màu cái chính mình. Thì thấy là cái thức hòa đồng mình nó mở rộng. Thì mình không có cái tâm hồn kỳ thị nữa. Thì ai kỳ thị mà? Thấy không? Khi mà biết thương yêu mọi người thì mọi người đến thấy những mặt khác rồi.
Giống như là tay trái không bao giờ đánh tay mặt đâu.
Dạ.
Quan niệm như vậy.
Thì luôn luôn nghĩa là anh luôn luôn anh đặt cái tha thứ và thương yêu thì cái mặt mình khác à. Thấy gì mình cũng vui, thấy cộng cỏ mình thấy. Từ cái trạng thái tôi cũng từ cái trạng thái đó ngày nay tôi mới thành cơ hình duyên dáng như ngày hôm nay. Thì tôi thấy cái phần đó cũng phải học. Cho nên tôi thường nói là thiên sanh nhân, hạ nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cọng cỏ nào không có rễ mà người nào không có miệng đâu. Cỏ không rễ thì lấy gì hút nước mà người ta không miệng lấy gì ăn. Thấy không? Cũng đồng một thức chu trình tiến hóa trong định luật sanh, trụ, hoại, diệt.
hồi sức. Thì anh thấy ngày hôm nay khoa học xịt một cái chết hết mũi nhưng mà mũi vẫn còn, cái khuôn nó còn, kiến vẫn còn, mặt người ta vẫn còn, thì cũng tứ quan ngũ tạng. Thì chúng ta mắc mũi tai miệng và ngũ tạng, thì mọi người cũng mắc mũi tai miệng và ngũ tạng, nhưng mà nhìn ra A B khác nhau, không có giống, cái trình độ nó vô cùng. Anh thấy không, chỉ có một chút xíu thì thấy cái mặt khác, mình nhìn ra khác nhau, mà đem ra thì cái khuôn yêu con chuyện đó thôi, nhưng mà cái thức đó. Mỗi người trình độ khác nhau, không mua không bán được. Người chịu đi, người chịu khổ, người chịu đi ngồi quả thì người được chứ. Mà người không chịu chấp nhận học hòa thì người đó chỉ thụt lùi và đấu tranh một cách vô lý và tự sát với mình. Còn người hòa là người bao giờ cũng chứ, không bao giờ bị ngã, chỉ có đi tới mà. Thật là tôi thấy cái khả năng con người ở trong con người chứ không ngoài. Mà nếu mình thiếu thanh tịnh này thì mình quên sử dụng mình thôi. Chứ còn cái khả năng của mình là vô cùng. Mình có cái computer, mình liên hệ với computer tất cả không. Một computer bây giờ một phần ở đó vô tay rồi. Mà cái kỳ thật mình là vô cùng. Mà chia một chút ra đó thôi. Còn cái mình là vô cùng. Nếu mình thanh tịnh thì mình nhớ hết tiền kiếp của mình.
Mình hay định là miền kiểu như là vào được cái
tốc độ
lớn đó,
hiểu
được cái đó.
Mình đã ghi hết rồi, có hết rồi. Thì tiền kiếp bao nhiêu kiếp mình có công bấm cái là đọc. Còn bây giờ tôi ngồi chơi với anh vậy, chứ 3 năm sau anh gặp tôi cũng biết tôi vậy. Mà tôi nói gì chắc anh cũng nhớ, mà anh nói gì tôi cũng nhớ chứ. Thì không biết tôi mình có cái. Trừ phi là tôi ăn nhậu tôi điên loạn rồi tôi quên anh chứ. Nếu tôi thanh tịnh thì tôi mới nhớ anh. À không, thì nghĩa là mình có mấy chụp hình, có điện ảnh đủ hết trong này, không có thiếu. Cho nên mình có cái minh cảnh đà, tham thiền để thức giác, liên hệ với càng khôn vũ trụ thì bật ra thấy cái minh cảnh đà, thấy cái tiền kiếp. Nó hay vô cùng, mà bây giờ khoa học đâu có làm, chưa làm được cái gì. Mới cái đứng chút là họ vỗ tay rồi, chưa gì đâu. Còn gì chưa nữa. Kiểu nhà này cũng chưa có gì nữa, phải thay đổi nữa. Tương lai nhiều cái kiểu nhà đặc sắc, đơn giản và hay hơn nữa. Vô cùng mà, vật chất cũng tiến triển vô cùng, mà tâm thức con người cũng vô cùng. Nó mới thành cái càn khôn vũ trụ. Nếu mà giới hạn là nó thành càn khôn vũ trụ. Anh thấy không? Mỗi thứ đều có nhiệm vụ, cỏ làm việc có cho cỏ, mà hoa làm việc cho hoa. Nó cũng thâu phóng mà nó làm việc chiều hướng nhu cầu của cả càn khôn vũ trụ. Thì mình với càn khôn vũ trụ là một, đâu có xa. Nếu xa là chết rồi, sống được mà ngồi đây là đặng được.
Đúng như là cái vở, phải dùng cái thí dụ computer đó đúng. Chẳng hạn như là cái terminal, cũng có những các computer nhỏ đó. Nó chỉ có đưa các cái data với những các cái lấy vô cái computer lớn thôi, chứ không lấy ra được,
không lấy ra được. Nhưng nó phần nào
nó lớn rồi, nó tinh vi rồi thì nó có thể đôi những cái chi tiết, những các cái gì mà dữ kiện mà nó ghi vào trong cái computer lớn sang cái computer.
Nhưng mà cái computer không có power, computer không có làm việc được,
không làm việc được.
Thì bây giờ cái power ông trời không cho mình nói chuyện cũng được. Cái power nó quan trọng hơn.
Không, thì có lẽ là khi cái tâm mình nó thanh tịnh, tức là nó là cái gạch nối mình
với càng không vũ trụ là một, là một, không phải gạch nó là sự thật ở trong đó như vậy. Nhưng mà đang điêu luyện mà thôi, đang điêu luyện mà thôi. Có cái định lực sanh lão bệnh tử, rồi luân hồi là hồi sinh. Đó, lúc đó mình biết nhiều kiếp như vậy mới thức tâm, mới hiểu được.
Duy trời
cũng là con người mà vô trường mà người đó thi hoài không đậu, còn người kia vừa học vừa chân nó thi đậu. Có khác không? À, mỗi người cái phước nó khác. Tiền kiếp có tôn, có ở hiền, kiếp này nó khác. Nó ở trong một cái gia đình tốt hơn.
thanh tịnh. Và nếu nó không biết tu thì nó trở lộn lại. Cái luật nó có hết. Thế gian còn có luật đi đường mà ông trời không có luật làm sao nữa. Có mưa, có nắng, có thời tiết mà đâu có phải chuyện dễ, chuyện lớn mà. Cho nên con người mà đang đi trên đà tìm cái nguyên lý của trời đất mặt thôi, chứ chưa có phát minh được cái gì đâu.
Giống như con kiến nó bò trên
không ăn chung mà gì hết,
nó có biết là cái
không ăn chung nữa. Cho nên càng học thì thấy mình càng dốt, đó là người khôn. Mà học mà tự cho ta hay là người đó bị giới hạn. Càng tu thấy mình càng ngu mình mới tiến. Tu là tu học. Nó tu mà tu hay là tu hết rồi. Hết rồi đâu tu nữa. Tu là vô cùng mà. Hả? Càng tu thấy càng ngu là đại phước. Mà tu cho mình hay nữa. Không có tiếng. Cho nên tụi tôi học hết. Ai tới dạy gì tụi tôi cũng học. Mà cái phương pháp tu thì tôi nhờ phương pháp tu mà để tôi hiểu cái gì người ta dạy tôi. Và cái phương pháp tu là lập lại sự thanh tịnh, thứ trực lưu thanh, mới nó mới đạt được thanh tịnh. Thì thanh tịnh nó bị siết, nó mới nhận được những cái gì người ta muốn ban ơn cho mình. Chứ đâu phải là một hành động của người kia cũng là ban ơn cho mình, chứ đâu có phải là họ ghét mình đó. Nhờ sự kích động đó mình mới thức tâm, thấy chưa? Nhờ họ chửi mình, mình lấy quán làm ăn thì mình mới học lập hạnh từ bi. Người ta chửi mình chửi lại, thế là mình ở dưới thấp hơn. À, mình phải tha thứ, thì mình biết sử dụng cái quyền tối hậu của chính mình tha thứ và thương yêu, thì mình học vô cùng. Cứ như chuyện học đứa con nít cũng dạy mình được, nó là kinh vô tự, hành động dương dáng của nó. Thì mình thức tâm lúc mình sơ sanh xuống làm người, mình vốn là vô tư. Rồi mình mới xét là tại sao ngày nay tôi động loạn đi. Muốn cô này, muốn cô kia, muốn tiền bạc, muốn địa vị đủ. Tại sao tôi bị ôm gì mà tôi không hay. Tôi mất cái vốn căn bản, cái vốn không 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 tôi. Tôi mất rõ ràng. Bây giờ làm sao khôi phục. Mà mất vốn là nó tạo gì? Tạo cái nghiệp. Nghiệp tâm nó thành cái tâm tôi không có ai. Mà bây giờ tôi giải quyết được cái động đó. Tôi luyện được cái động, tôi mở được cái động, tôi quên những cái sự mà ghim gấp rút trong nội tâm của tôi, thì tôi sẽ trở về thành thực và trở về cái vốn vô tư. Lúc tôi chúng ta ra đời ai cũng ôm, ai cũng hung, mà bây giờ chỉ có cô đó có mới yêu người khác nó ghét. Thì mình thấy mình càng ngày đi hẹp rồi, thấy không? Mình phải trở lại cái vốn vô tư thì mọi người kính mến chúng ta. Cho rốt cuộc phải quy không mới thấy cái chân tương của mình. Cái kỳ thật cái mặt mày bây giờ không có ai là thiệt hết. 10 tuổi khác, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60, 70 tuổi khác hết. Tới hồi chết thì khác rồi. Cái vốn của mình là cái thức, cái conscience, cái thức của mình. Mà cái thức của mình là trong lành, không bị ô nhiễm. Bây giờ làm sao mình trở về cái trong lành đó, thì mình cái duyên hòa với tất cả. Ở trình độ nào thì nó hiện cái hình đó mà thôi. Cho nên con thú nó cũng có tứ quan ngũ tạng như chúng ta, nhưng mà nó bị xuống cái duyên đó rồi nó phải chịu. Nó không biết sâu, nó xấu hổ đi ra đường lấy cái đuôi che cái đít nó mà. Nó không có áo bận, nó mắc cỡ lắm. Thấy không? Thì mình thấy nó cũng là mình, vì nó đang ở cái trình độ đó, nó phải học bài đó. Cho nó cũng có cái quan thiên như mình, cũng hiểu biết nóng lạnh như mình, cũng biết nó đó như mình. Cho nên học thì vô cùng, nhưng mà quy có một, nhất ly thông thì vạn ly minh cũng như đó. Khi quy một là chúng ta hiểu được nguyên căn của chính chúng ta, từ ta tất cả mọi người có một thứ mà thôi. Nhưng mà chúng ta khám phá được cái khả năng sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta có thể công hiến tất cả mọi người. Đức Thích Ca đã khám phá ngài một mình ngài, chứ đâu có khám phá chuyện gì của anh ta đâu. Quyền thái tử không thường làm, văn võ không thường làm, theo tiền bạc quân nga mỹ nữ bỏ hết. Khám phá cái chuyện thiên địa này là cái gì, cái động và cái tịnh, mà ra ngồi mà rình già mà kiếm thú dữ dạy ông tu. Thú dữ tơ phá mà người tâm ngài không động, ngài vẫn tha thứ và thương yêu, cho nên ngài mới thành đạo. Nếu Ngài đứng lại đánh lại, giết con rắn hay đánh con muỗi là Ngài không có đắc đạo, không ai kinh mang. Mà Ngài được thoát là lấy cái phần hồn, cái energy, cái luồng điển của Ngài, khả năng của chính Ngài mà Ngài tiến. Đó phải thích hơi tự tu tự tiến. Bây giờ ở thế gian tu phải kiếm ông thầy, rồi phải quy y, phải lại ông thầy, rồi rốt cuộc rồi nhờ ông thầy cầu nguyện cái đó tắt lắc rồi. À, muốn tu thì phải tự tu. Cho nên chúng tôi khám phá được cái pháp là chúng tôi tu. Và anh tu thì chúng tôi nói thật trạng tu như vậy, anh sẽ thấy anh. Mà chính anh là người tu, anh là thầy, không phải chúng tôi là thầy. Anh thấy không? À, mình thấy lấy cái hoàn cảnh làm ân sư. Cứ có hoàn cảnh nó ngày nay nó mới đưa chúng ta ngồi đây để nghe đạo và nói đạo. Cái hoàn cảnh ác liệt có xứ sở chúng ta đưa chúng ta tới đây. Thấy ân sư không? Nhờ cái hoàn cảnh đó chúng ta mới hiểu cái đường đạo và cần tu thân hơn. Thấy không? Còn nếu không nhờ cái đó không bao giờ tiến. Cho nên cái hoàn cảnh mọi người đều có cái hoàn cảnh ác liệt, bất mãn trong nội tâm. Nhưng mà chúng ta phải lấy quán làm ăn. À, có vợ tôi chữ tôi thích tập. Thấy không? Không ai biết tôi bằng vợ tôi. Thì có ai biết tổng thống bằng quốc hội không? À, quốc hội chửi thì tổng thống phải sửa. Họ phải, tổng thống phải nhờ quốc hội vậy. Thấy không? Phần hồn phải nhờ cái vía. À, hoàn cảnh nó mới độ thân. Cho nên chúng tôi tu trong thực tế. À, bây giờ hỏi cho ông Phật làm sao thành đạo, ông nhờ nhịn nhục cũng thành đạo. Bây giờ chúng tôi tu thì vợ chửi con phá cũng thể kể, phận sự lập chồng thì phải lo xong rồi lo mình kiểm soát hành động của chính mình chỉ biết mình sai chẳng có ai sai thì cái gia ca nó tốt, nó lập có thể lập cái vườn hạnh ngay trong gia ca. Mình nhẫn hòa nhịn nhục thì gia đình có thể bàn luận với mình nhiều hơn và gần nhiều hơn, thì mình cũng có thể trao đổi kinh nghiệm của mình và vợ con, thì nó thành cái vườn hạnh tốt lành để đóng góp cho gia càng và xã hội tương lai. Thì trong thực hành, chứ bây giờ dùng lý thuyết đâu có được. Chúng tôi bị trong thực hành, nhiều bà tu về bị chồng chửi, nhiều ông tu bị vợ chửi, cười cười đang làm thinh. Rồi tu nữa, rồi càng ngày càng tươi, thấy không có bệnh hoạn rồi, như là ông theo bà rồi bà theo ông, không có gì đó. Phải trong thực hành. Còn thiếu thực hành không thể được. Lý thuyết bây giờ nói thiệt $10 mua đọc mỏi mắt rồi quên hết, không sàng được. Cho nên cái phương pháp mà tôi bắt gặp này ở Việt Nam đó, từ ngày tôi hành và trao cho những người mà có tâm hành. Đừng nói người lợi dụng pháp thì phải không phải điên, cái đó khỏi nói rồi. Em mượn cái pháp rồi đi ra cái xin cái pháp khác rồi nó tự tu. Bây giờ tôi mượn tu vô vi rồi tôi học bùa con thầy năm thầy ba rồi về cái làm người ta đánh ngã, không phải tu vô vi. Thôi vô vi là thực hiện một triết lý nhẫn hòa và tự sửa mình và bỏ tất cả những sự đồng loạn. Nhiều người cũng mượn vô vi rồi làm phép làm mùa hại người ta cũng có nữa. Rồi đi thờ ông thờ bà, rồi ông lên bà xuống cũng có nữa. Cái chuyện đó đằng này không có trách nhiệm, đằng này là mỗi người tự tu tự tiến. Đúng theo khoa học nghiệp biết, thực hành nhẫn hòa đúng như duyên nghiệp mình phải chấp nhận, không có thực hiện. Thành ra duyên điên là tôi người điên đầu tiên. Không có. Nhưng mà nhiều người họ tu họ ý lại rồi đổ thừa cái pháp này cũng có. Cái xã hội này, cho nên cái xã hội của chúng ta không có tin nhau là vì vậy. Thì hay là đừng nói người Việt Nam, người ngoại quốc cũng có vậy. Học cái pháp này mới sơ dám mở cái chỗ tu lấy tiền. Cái đó đối với ông trời chúng tôi đâu có quyền kiểm soát. Chúng tôi là người hành pháp được yên ổn tâm lẫn thân, chúng tôi nói ra thì muốn kiểm soát đúng hay không là cứ ngồi nói chuyện với tôi, có thể tỉnh táo hay là thường điên gì đó. thấy không?
Mình tu theo cái pháp này, nhưng mà mình cần mình lấy cái thay một chục
cái trượt ra,
cái trượt đó, cái trượt nó đi đâu, nó có biến trở, nó
cái trượt nó đi đại tiền tiểu tiền và lỗi tiền lần,
nhưng mà nó có làm người làm hại những người khác
không? Không, nó đâu có làm hại được. Vì cái trượt là cái olika, cái phần còn dư liền đi mà, đâu có hại ai được.
Cái trượt nó có biến thể, nó là trở thành không. Thành lại và trong cái trượt thành lại.
Không,
nó cứ nằm đó là cái
trượt. Nó trượt thì nó theo cái trượt và điều luyện nó. Cái trượt với trượt nó điều luyện rồi lần lần nó sẽ tiến hóa. Nó sẽ tiến hóa. Thì mình cũng từ trượt ra thăm. Rồi nó cũng từ trượt rồi, khi mà nó điều luyện được rồi thì nó sẽ tiến như vậy. Cũng từ trượt đến thăm. Mãi tiến hóa hoài hoài. Thì người này đi người khác thế vậy. Cũng là trượt. cái hồn chưa chắc gì xuất hồn là được thanh đâu, còn phải thanh lập nữa nó mới thanh. Cái gì cũng phải thanh, phải thanh lập đó. Cái hồn mà họ chế được cái sức tạp to này họ mừng lắm. Bây giờ ta làm lại còn ở chỗ đó. Nó cũng vậy đó thôi. Còn những người như mà dùng tà đó, tà thuật đó, tà thuật là luồng điển, nó không có hướng thượng, không có chỉ anh niệm Phật ở đây. Nó chỉ anh dễ bùa, đấu tranh, đánh ngã đối phương, à, để bảo vệ cái này. Còn đây mình qua để tiến, không có tà được. Còn cái kia phải đánh, bảo vệ, đánh ngã đối phương để bảo vệ cái này. Thì tự nhiên là tà đã đi ngang, luồng điển đi ngang. Thì cũng như cái tâm đời, sợ mất. À, mua súng canh sợ mất nhà mất cửa sợ mất của, tưởng cái của này là bền, mà của này là tạm không hết. Nhưng mình người Việt Nam gan là gan chỗ đó, ra đây với hai bàn tay không, rồi ngày nay cũng có nhà có cửa, thì mình thấy rồi một ngày nào đó rồi mình chết cũng ra đi với không, thì mình không có sợ. Còn người từ hồi nào người sống trong gia đình vật chất lớn họ sợ mất đồ, cứ thiệt người Việt Nam hết sợ mất đồ rồi. Đã mất. Người mất từ ngoài Bắc vô tới trong Nam, rồi từ trong Nam qua đây mất luôn. Vì có mất cái nữa cũng sao. Bây giờ mấy ông cụ mất không còn chỗ nào ra đi đâu, còn chỗ nào rồi ông cũng vậy à. Mà nếu mà ông còn nghĩ cái của là ông tự trói buộc ông thôi. Bây giờ ông đến đây với hai bàn tay không, rồi rốt cuộc phải về với hai bàn tay không. Của đâu đem xuống đây thế gian mà ông sẽ mất. À, những người tu vô như là không có chẳng mất. Vậy nó vô lấy thì đưa cho nó, rồi mình đi làm cái khác. Cái xã hội này có cái xã hội tình thương mà sợ gì. Mình đừng nghĩ chuyện giết trả thù, không có lợi cho sinh mệnh. Thì hôn mình bắt việc mà. Mình giết họ một ngày nào họ thương mà. Mình gạt họ một ngày nào họ thương mà. Chắc chắn là như vậy. Vì cái hôn mình bắt việc sẽ bị thương. Cho nên ở đời người ta chưa hiểu nhiều gia đình. Tại sao cái gia đình đó mới vừa 30 tuổi hay 40 tuổi thì gia đình đuôi hết à, hay là điên hết, không hiểu hết. Ở bác sĩ trị cũng không được, điên loạn tới cái tuổi đó, điên loạn không hiểu. Có người ta thương mình chứ, có chỗ xử mình chứ, đừng có tưởng là tôi ở trong căn nhà này là kín đâu, không có kín đâu. Ngon thì ngon, nhà băng kín thì kín, mà ngồi trong vô rô ấm em không ai đậm đó, mà ngồi đó cứ ha ha cười điên, có ngày điên đó. Ai bắt? Có chỗ bắt nha.
Cho nên phải biết tu thân, biết sửa mình. Không biết sửa mình không ai có phước, phước cho mình tạo.
Nói tay mà yếu,
tay yếu.
À, thế thì khi mình còn nghĩ đến mình đó, thì tức là coi như là mình không ai còn bị ràng buộc với cái ta.
Thế sao? Bỏ. Anh nghĩ về cái thức của anh. Như nãy giờ chúng ta trao đổi trong cái thức, trong cái xác. Xác đi cái gì?
kích thích, cái consciousness kích thích của mình. Tăng cao là kiên miên, mở. Thế gian thì phải kiên. Cái đó là cái vốn căn bản. Giữ cái vốn căn bản của tôi, không ai cắt đứt được, không ai ăn cắp còn ngoài. Khi mà anh thấy anh sống với một cái thức vô cùng, thì tự nhiên anh trở nên một người có lượng độ tự nhiên. Anh đã có thức. Còn anh vô thức là anh phải có thức. Vì anh phải dựa trong căn bản, trong vật chất, anh phải dựa địa vị, dựa tiền tài, anh phải đấu tranh, mà rốt cuộc thua lỗ anh thay, chừng nào lỗ hay nhưng mà giờ tôi thắng cái đã, cái đó nó hơi, còn cái thấy cái thức mình là vô cùng, mình ăn hoài, không hết, cái tình thương càng càng nảy nở trong tinh thần xây dựng. Thì mọi người mà học được cái của mình là thành công thì làm sao mọi người đâm trong một con tim, trong một ý chí như anh, như nó bỏ anh làm sao đó mà chạy hả? Cho nên anh thấy ông Tâu Ngộ Không giỏi lắm, 72 phép màu đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà chỉ ngộ có cái không à. Thì ngày nay ngài ở cửa trời mà chưa bật ngộ không, ổng ngộ có cái không thôi mà ổng thành đạo thôi, chứ còn hồi đó là ổng phải đánh á, bây giờ ổng giảng đạo nữa ngộ không, ngộ không rồi đi giảng đạo.
Thế tại sao thì trong thầy Phật thiền thì là không có dạy cái soi hồn? Cái đó là tại vì cái bí truyền mất thì hay là tại vì
không phải cái soi hồn có trước khi Đức Phật có. Đức Phật đã tắt hết lỗ tai, đóng con mắt thế gian, bịt cái miệng thế gian, rồi mới đi ra rừng tu. Đó là cái soi hồn. Mà bây giờ chúng ta sống trong gia đình này mà chúng ta không mượn cái soi hồn mà để gia tăng cái chấn động lực của bộ đầu, để cho nó nhanh hơn, cái chấn động lực nhanh hơn, và nó nghe cái gì nó cũng có chắc nữa. Thì chúng ta ở gia đình nghe cái gì mà tái tai là chúng ta cãi rồi, kẹt, nó bị cuốn cuồng ở trong cái sự đó. Còn Đức Phật này nó thức tâm và nó đắm hết trước khi về rời cung điện mà đi ra rừng ngồi tu. Mà nếu ngài còn mở lỗ tai, mở con mắt á, thì những sự động loạn ở trong rừng á, nó làm ngài không có thành đạo, tu không được. Mình thấy lịch sử ngài đang khắc phục bằng một cách soi hồn, bằng ý chí còn cao hơn cái soi hồn đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống cảnh đời, bây giờ kêu bỏ đời ra rừng nhưng Thích Ca đâu có được. Thì chúng ta phải mở cái pháp để trên chuyển, thì có cái pháp dùng cái tay được. Trên anh bị bằng đầu ồ hay cãi hay nghe một chút bất mãn là chịu không được, rồi anh địch lần khi mà lỗ tai hết ồ rồi ai nói gì anh chỉ biết cười thôi, vì anh thấy đối phương đang bệnh, không biết anh xuất cái bệnh của đối phương sao. Cái bệnh cãi là cái bệnh gan, cái bệnh có thể rối loạn thần kinh, thì không có lý anh xuất cái bệnh vô thân của anh đó, thì tự nhiên anh cười mà thôi, cái chuyện nó qua. Thì người đó cái lỗ tai còn ồn, khi bị thử lấy cái rồi lấy lỗ tai tay bịt cái lỗ tai nghe ồ, mà tu thiền pháp đằng này một thời gian hết nghe ồ, bịt lỗ tai mà nghe người ta nói chuyện rõ ràng là cái tâm giàu lòng tha thứ sang suốt thanh tịnh, vì đó người ta mới áp được cái pháp này. Chứ những người tu cái pháp này đâu phải người ngu khôn lắm, nó biết kiếm tiền, nó biết xài đồ ngon, nó biết ăn món ngon, nhưng mà nó nhờ cái pháp này nó thấy nó thanh tịnh, và nó thấy cái tinh thần nó cũng đi xuống và cũng đi ra mở trí, và nó mới áp dụng. Mà áp dụng một thời gian nào mà
sau này anh bịt rồi, rồi sau này anh bịt thì cũng vậy, không bịt cũng vậy thì đâu cần nữa, lúc đó không cần nữa, lúc đó mới đi về chỗ này, niệm Phật ở chỗ này, không xài cái miệng phàm mà xài chỗ này, dùng ý niệm thì bắt đầu nó sẽ, nó phải đi từ giai đoạn này. Mà cái ban đầu của Pháp Sơ Hồn này hay giúp rất nhiều người tỉnh táo. Cái bên trong kia, trong trong Phật giáo thì người ta tu không có sơ hồn, người ta chỉ ngồi thiền hay là hít thở. Thì họ với điều kiện là phải ăn chay trường, phải tụng kinh lâu mấy năm mới được ngồi thiền. Bạn phải ăn chay trường trong nhiều thứ thách và không có được dao động với tình đời nữa. Nếu còn dao động với tình đời thì không có chuyện. Thì họ có những nhiều cái điều kiện của họ mới ngồi được. Còn khi không mà bắt chước ngồi như vậy là loạn, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cái pháp ở đằng này mở bộ đầu trước, sơ hồn gia tăng chấn động lực, rồi làm pháp luôn cho thông cực bất mật. Còn sau nó cái luồng quả hậu có đi lên, nó có trâu thoát, không bị tạo quả nhập mặt. Còn cái đằng kia nó lên, nó không có thoát, thì nó thấy hôi tùm lum, nó thấy nó là ông gì nó sưng lên, nó thấy rõ ràng nó sưng lên. Nhưng mà cái cảnh đó là ảo cảnh. Còn đằng này không, cái đằng này việc khoa học thực chất phải mở đó, nó mới khai được. Thì lúc bé chúng ta nằm ở trên giường, không có ai tiếp xúc với chúng ta, thì chúng ta thấy là ngồi nó mở miệng cười với người này người kia người nọ. Đứa bé nằm ở giường nó nói như cái ai tiếp xúc với nó vậy? Nó ra vô thì dễ dàng, cái đầu nó mềm mở rồi, mát nó mềm. Còn chúng ta bị cứng rồi, cái chấn động lực xa xưa nó càng ngày càng trì trệ mà nặng trượt. Thì chúng ta phải tập trung cho nó giải cái khối trượt này và nó quy trở về như cũ. Thì lúc đó nhắm mắt thấy nhẹ, thấy cảnh như. Cái mấy người thiền này họ biết nghe nhạc chứ, họ biết phê bình nhạc chứ, họ biết coi tivi, tại sao họ ngồi nhắm mắt họ thấy một cái gì sung sướng hơn, thay thế vào cái đó. Cho nên họ không xem chứ, họ không phải không có tivi họ không phải không có tiền đi coi hát, có, nhưng mà họ thấy cái này hay hơn. Cho nên con người là vô cùng, mình chịu học á thì được mở, còn không học thì như đó không có quyền tự do của chính mình mà thôi. Cho nên pháp lý vô vi là mở cá nhân ý thức cho rõ ràng, thực hành cái thứ nhất là sức khỏe, cái thứ nhì trở về thanh tịnh, rồi tất cả giai đoạn thứ ba mới hé hở một đạo pháp. Cái sức khỏe không có thì tu không được. Cái giai đoạn đầu là luyện sức khỏe thôi, cái giai đoạn thứ nhì khác, và thứ ba khác, và thứ tư khác, nó có tất cả nhiều. Cho nên nhiều người không hiểu, họ nói tôi tu cái này xuất hồn, đêm nay tu chắc tôi xuất hồn, đâu có được, đâu phải chuyện dễ. Muốn học lên một lớp cũng phải là học bao nhiêu cuốn sách rồi. Họ muốn thực hành cho thanh tịnh cũng phải cắt bao nhiêu cỏ, giải bao nhiêu trượt nó mới trở về thanh tịnh. Phải làm việc chứ, có phải khi không mà được thôi. Nhiều người nông lắm nói vậy, bày đủ thứ, thì thật là rất đơn giản. Tôi làm là trước khi tôi thiền là sức khỏe. À, ông Tư nói gì nói, tôi nói ông già nói gì nói thì tôi mình không biết, nhưng mà tôi thấy rằng ông nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với tôi, ông thấy ông không mệt, tôi thấy ông khỏe an toàn. Để tôi học cái pháp này, chắc tôi tìm lại sức khỏe của thầy. Tôi nghĩ về gì nói công không? À, tôi học mạnh không? Giờ tôi e ạch, tôi học thấy trong mình mạnh. À, lần nó bực, nó thấy ánh sáng chỗ này. À, rồi mới thấy cái chuyện nguyên bí. Rồi mới mở con mắt, thấy ông Phật. Mình mới thấy có chuyện nguyên bí. Mà mình biết, nói với ai? Nói cả nhà người ta nói mình điên. Khám phá của nó là thế nào? Bực ra cái mình thấy cái bàn nó có cái bàn nữa, cái ly có cái ly nữa. Mà tất cả những cái gì mình có thấy cả cặp hết, cây cối mình dòm nó cũng thấy có người ta đi ra qua lại, mình thấy, mình biết thôi, mình khám phá, từ từ nó đi tới, đi vô trong quyền bí còn phải học nữa. Mình đi đo, mình niệm Phật cũng qua được, mình thấy niệm Phật hay, là bị đánh, bị bắn, niệm Phật cũng đi vô. Ở trong cảnh giới giáp giới trung thiên là nhiều chuyện lắm, đó. Đó. Tới phá, tới đánh mà mình không chết, cũng qua hôn được. Rồi từ đó mình học thêm, rồi mình nghe được cái triết lý của Đức Phật, mình tưởng Thích Ca, mình nghe thẳng Ngài giảng thôi, thấy nó sung sướng vô cùng. Nghe một tràng pháp là cái tâm nó an lành vô cùng sung sướng. Thế gian làm sao có. Rồi mình vô chùa chiền, mình thấy thờ Thích Ca là nhiều quá, mà không thấy gì. Mình nghe người ta giảng sao đâu, đi lạc đề đó, không có đi chung được. Rồi vì đó, rồi từ đó rồi tôi, hồi trước tôi đi chùa nghe giảng hoài chứ, mà tôi nghe không có vô. Thì tôi cũng thấy cái phần điển của ông sư đứng giảng, thì tôi cũng hiểu tới đâu, trình độ tới đâu tôi biết đó. Nhưng mà mình làm sao mình tin mình có thể biết cái trình độ người ta. Ở tu ở chùa người ta khổ cực này kia cái nọ, mình làm sao bằng người ta mà biết. Tự nhiên tôi biết nhiều chuyện lắm, mà tôi đi nói đạo không ai nghe. Rồi có bữa là ông bạn ông mua được cái cassette, hồi xưa có cassette quan trọng lắm, cái khẩu băng này quan trọng. Ông kia tôi giảng rồi tôi nói một tràng pháp nghĩa ra,